lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Chúa Nhật 15 mùa thường niên 5 A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 13 từ câu 1 đến câu 23. Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất. Nó liền mọc lên vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Ai có tai thì hãy nghe. Các môn đệ đến gần thưa người rằng, tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp lại, về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật. Còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ. Vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói về họ rằng, các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, chố mắt nhìn mà chẳng thấy gì, vì lòng dân này đã ra chai đá. Họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và ta lại chữa chúng cho lành. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy, mong ước nghe điều các con nghe mà không được nghe. Vậy, các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống. Kẻ nào nghe lời giảng về nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó. Đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó. Đó là kẻ nông nổi nhất thời. Nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30.
Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Nghe và thực hành lời Chúa. Dụ ngôn người gieo giống trong bài tin mừng hôm nay cho chúng ta nhiều bài học. Trước tiên, dụ ngôn mặc khải chính Thiên Chúa. Người gieo giống là Chúa Giêsu. Hạt giống là lời Chúa. Sứ điệp người mang đến từ Chúa Cha. Chúa Giêsu không ngừng gieo tin mừng. Người không phân biệt người này, được coi như đất tốt. Với người kia, được coi như đất nhiều sỏi đá hoặc bụi gai. nhưng để lời Chúa là hạt giống đời sống thần linh, sinh hoa kết trái, lời Chúa phải được đón nhận với một tâm hồn đã được chuẩn bị. Lời Chúa sinh hoa trái nhiều hay ít là tùy vào sự đón nhận của tâm hồn con người. Nếu đức tin là quà tặng của Chúa và là mối tương giao với Chúa, đức tin này phải được canh tân liên tục. Hai người bạn thân ở xa nhau, làm sao họ có thể duy trì mối tình thân nếu họ không điện thoại với nhau hoặc không viết cho nhau nữa? Có lẽ chúng ta đã nghe ai đó nói: "Tôi mất đức tin rồi." Thật ra đức tin của họ không bị mất, nhưng bị ngạt. Đức tin như một hạt giống gieo xuống đất. Nếu không được tưới nước và nuôi dưỡng, nó không thể phát triển được. Đức tin đó như hạt giống gieo trong đất khô cằn. Đối với Chúa Giê-xu, đức tin là một tiến trình sinh trưởng lâu dài và là một cuộc chiến đấu liên lỉ vượt qua mọi chướng ngại. Nếu đức tin thiếu dưỡng khí, một ngày nào đó nó sẽ chết ngạt. Nhiều khi trong cuộc sống chúng ta có quá nhiều chuyện phải lo, phải làm mà quên việc nuôi dưỡng đức tin. Chúng ta thường nghe những lời than vãn: "Tôi chẳng còn giờ để đi lễ Chúa Nhật, tôi phải tập thể dục, dự tiệc ở xa, tôi phải ở nhà làm bếp tiếp khách. Rồi vì làm việc cả tuần mệt mỏi, tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi." Như thế, điều chính yếu là mối tương quan với Chúa thì lại ở hạng thấp nhất. Đức tin có thể được đón nhận hoặc bị từ chối. Ta có thể khẳng định rằng không thể có đức tin Kitô giáo nếu không có sự đón tiếp, lắng nghe, nếu không có ý muốn tìm kiếm Thiên Chúa. Nếu sẵn sàng cộng tác với Chúa, chúng ta tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Dụ ngôn người gieo giống diễn tả ý tưởng sự tiến triển của đức tin. Việc sinh lợi dù được 30 cũng có giá trị, miễn là mỗi người biết sử dụng với hết khả năng của mình. Từ dụ ngôn này chúng ta còn có thể rút ra một bài học khác, đó là tất cả chúng ta đều là người gieo giống, không phân biệt giai cấp, giàu nghèo, nghề nghiệp, trình độ văn hóa. Là Kitô hữu, chúng ta có bổn phận gieo hạt giống tin mừng, hạt giống yêu thương và bình an. Nhưng nhiều khi những người được gieo đáp trả lại bằng sự thờ ơ, chế giễu hoặc từ chối. Ta có thể nghĩ đến các bậc phụ huynh đã lo lắng cho con cháu mình có nền đạo đức Kitô giáo, học giáo lý đầy đủ. Rốt cuộc bây giờ con cháu họ không tin nữa hoặc đều khô đạo cả. Điều này khiến cho các phụ huynh rất đau buồn. Đôi khi trong cuộc sống, ngay cả trong các hoạt động tông đồ và mục vụ, chúng ta có cảm tưởng bị thất bại thê thảm. Nhưng chúng ta hãy an tâm. Tất cả những thất bại bên ngoài đó, Chúa Giê-xu thấy và luôn gánh chung với chúng ta, vì chính Người cũng đã gặp thất bại như thế trong sứ vụ loan báo tin mừng của Người. Đó là một bài học tuyệt vời mà Chúa Giê-xu muốn dạy chúng ta. Khi duyệt lại đời sống, khi nhìn về giáo hội, về thế giới, chúng ta đừng thất vọng, nản chí trước những nhận xét rất tiêu cực. Mặc dù thất bại, sẽ có lúc được gặt hái. Chúng ta phải chấp nhận rằng hạt cải phải có thời gian để nảy mầm và phát triển. Và rất có thể khi người gieo hạt đã qua đi, thậm chí bị lãng quên, hạt giống đức tin mới bắt đầu sinh hoa kết trái. Chuyện kể rằng một ông già rất nghèo và sống cô độc. Một ngày kia, ông qua đời. Người ta tưởng rằng trong nghi lễ an táng sẽ chỉ có cha sở với quan tài. Nhưng không, bên cạnh quan tài còn có một vị tướng đang cầu nguyện và có vẻ rất xúc động. Sau thánh lễ, vị tướng giải thích với cha sở là khi ông còn nhỏ, ông cụ này đã dạy giáo lý cho ông mỗi tuần. Nhờ lời giảng dạy của ông cụ mà vị tướng này thành công trong cuộc sống. Vì thế ông đến tham dự nghi lễ an táng để tỏ lòng biết ơn của ông. Xin Chúa cho chúng ta sức mạnh và can đảm để làm người gieo giống kiên trì, gieo tình yêu, niềm vui và bình an đến mọi người. Amen.
lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.